Bất diệt kiếm thể, chương 647, thiêu đốt kim ô thổ diễm, góc truyện audio.com, trà, Vũ Nhi đã ngưng tụ ra kiếm nguyên khí, có thể tu luyện kiếm pháp nền tảng không? Mơ hồ nhớ lại tình cảnh năm đó, trong nháy mắt này, hình ảnh trong đầu Lạc Thiên Phong hồi chuyển. Đó là một nam đồng ước chừng 8-9 tuổi, một thân bài thi, có chút mong đợi ngẩng đầu lên. Không được, phải hào hào củng cố mấy ngày, kiếm nguyên khí mới sinh, phải uẩn dưỡng mới được. Con đã biết cha. Đã bao nhiêu năm, Lạc Thiên Phong lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi không nên trách cha. Ông tức khắc từ trên người Lạc Thiên Phong nở rộ ra một đạo bạch mang nóng rực. Trong nháy mắt không gian giam cầm của Lăng Ý bị Lạc Thiên Phong chấn khai. Ngay sau đó Tử Dương kiếm ý nóng cháy đem cả người Lạc Thiên Phong bao phủ, giống như có hư ảnh một mặt trời dâng lên ở sau lưng. Tử Dương kiếm nguyên hùng hồn tuy rằng chỉ còn lại có 7 thành, nhưng mà lúc này lại lập tức bộc phát ra uy thế khiến hư không chung quanh rung động kịch liệt. Hư không chung quanh Lạc Thiên Phong, vô tận tử dương chân hỏa thiêu đốt đem cả hư không nhuộm thành màu tím vàng chói mắt. Không gian vặn vẹo, nhè nhẹ từng đạo tử dương kiếm cương mỏng manh từ mỗi một lỗ chân lông toàn thân Lạc Thiên Phong chui ra, giống như xuân tằm phun tơ, đem chính mình quấn quanh. Một tầng lại một tầng, tử dương kiếm cương so với sợi tóc còn nhỏ hơn chỉ trong giây lát liền đem Lạc Thiên Phong bao phủ mấy trăm tầng. Một chiếc địa kén màu tím vàng ở bên trong hư không thành hình, nháy mắt chấn áp một nửa không chung. Răng rắc không gian thoát phá, vô số động hư không gian hẹp dài đến trăm trượng ở chung quanh đại kén kéo dài ra. Đây là, Mộc Thanh Nguyên tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đồng thời nhìn về phía Tử Dương Kiếm Hoàng. Thiên Phong, ánh mắt có chút dại ra. Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn đại kén phiêu phù trong hư không, uy thế như vậy đã xa xa siêu việt tu vị Lạc Thiên Phong. Hắn như thế nào không nhìn ra được trước đó trên người Lạc Thiên Phong bộc phát ra bạch mang đến tột cùng là cái gì? Hồn phách, chỉ có thiêu đốt hồn phách mới có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế. Tử dương khí trong trời đất không ngừng hướng về phía đại kén trong hư không chui vào. Bùm, bùm, giống như nội tạng từ bên trong đai kén màu tím vàng, truyền ra âm thanh có vận luật giống như có đồ vật gì thai nghén ở trong đó, mỗi một tiếng đập đều khắc thật sâu ở trong lòng. Vô tận thiên đạo uy buông xuống, hư không chung quanh đại kén đúng là trống rỗng vang lên tiếng ngâm to lớn. Cha chiếm được truyền thừa của ngũ hành kiếm tôn, nếu nói ở Tử Hà Tông hiện giờ ai đối với kiếm đạo biết được nhiều nhất không cần phải nói khẳng định là Lạc Tâm Vũ. Giờ khắc này hắn lại như thế nào không biết cha hắn đang làm cái gì. Thiêu đốt hồn phách một kiếm bác mệnh, sau một kiếm này, liền hồn phi phách tán, không có cơ hội nhập luân hồi. Ngay sau đó, một tiếng điểu minh vô cùng uy nghiêm vang lên, bất đồng với chân long uy, một cổ khí tức hoàng giả tràn ngập mở ra. Tựa hồ cảm thụ được cái gì, ở phía xa Kim Dương Thần Điểu cùng Ngân Giáp Địa Long tách ra, ngửa mặt phát ra giống vang dội. Ba, giống như bọt nước vỡ tan, đại kén màu vàng kim trước đó bao phủ Lạc Thiên Phong lập tức vỡ tan ra. Chuyện tiên hiệp chuyện phun đôi cánh mang theo chân hỏa thiêu đốt hừng hực mở ra, dài chừng ngàn trượng, một thân linh vũ hoàn toàn là do từng đạo tử dương kiếm cưng nóng rực phát hỏa. Khiến người kinh ngạc nhất chính là ở dưới thân hỏa điểu có cái ba chân, ba cái cự trảo sắc bén. Góc truyện audio.com, đạp trụ hư không, hoàng giả linh thú trong truyền thuyết thượng cổ Tam Túc Ô Kim. Ô Kim Ô Đề Minh, vang vọng thiên địa. Khí thế hoàng giả truyền đãng hư không, thân chưa triển, ý chí ngạo nghĩa thiên hạ đã hiện. Oanh, một vòng động hư không gian rõ rệt khuếch tán mở ra, trong mắt Tam Túc Ô Kim bắn ra thần quang khiếp người, ánh mắt sáng ngời giống như có sinh mệnh. Kiếm ý nóng rực khiến cho tử dương chân hỏa trên người Tam Túc Ô Kim hừng hực bốc lên, giống như muốn đem hết thảy mọi thứ trước mắt đốt cháy không còn. Răng rắc ở dưới cự chảo của Tam Túc Ô Kim, không gian giống như rời rạc lập tức bị chảo toái, nhưng mà tức khắc Tam Túc Ô Kim mở miệng ra, một cổ kiếm ý huyền ảo từ bên trong tàn mát ra. Kiếm ý này bất đồng với tử dương kiếm ý trước đó, kiếm ý này càng thêm bá đạo, nóng cháy còn chưa xuất hiện, ở phía trước Tam Túc Ô Kim liền mở ra một vòng động hư không gian phạm vi trăm trượng. Đây là ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng lộ ra thần sắc khó tin, lẩm bẩm nói. Sư thúc đây chẳng lẽ là, bên cạnh tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Huyền Minh trầm giọng nói. Hẳn vậy, Tử Dương Kiếm Hoàng thấp giọng nói. Thiên Phong hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được một kiếm này, chỉ là một kiếm này cũng là một kiếm cuối cùng. Tử Dương thất tuyệt kiếm, tức thứ 7, Kim Ô Thổ Diễm, thời kỳ hoang dã thượng cổ thập giai mãnh thú hoàng giả Tam Túc Ô Kim, thần thông cường đại nhất chính là Thái Dương chân hỏa trong miệng không gì không thể thiêu đốt. So sánh với Thái Dương chân hỏa bình thường trên người từ trong miệng phun ra chính là Thái Dương chân viêm nóng cháy nhất. Thái Dương chân viêm, ở thời kỳ thượng cổ kể cả thập giai Long Hoàng có thân thể có thể so với thần kiếm cấp tử hoàng cũng phải tránh lui, có thể thấy được uy thế của nó. Giờ phút này, nhìn thấy Tam Túc Kim Ô mở miệng, Lăng Ý Thân tại Tử Hoàng giới Lăng Tiêu Tông đọc nhiều điển lục, đối với rất nhiều bí văn đều hiểu rõ trong lòng, vừa nhìn thấy liền minh bạch, trong lúc nhất thời tâm thần cũng phải chấn động. Nhưng còn không đợi Lăng Ý nghĩ đến né tránh, một đạo kiếm quang thuần một màu vàng kim từ bên trong động hư không gian phía trước Tam Túc Ô Kim chợt lóe rồi biến mất. Thình thịch chỉ kịp đem thần kiếm hộ ở trước người, nháy mắt Lăng Ý liền cảm thấy một cổ kiếm ý không thể ngăn cản trùng kích lên người. Thức hải chấn động, có thể nghe thấy rõ ràng một âm vang thoát phá. Thân hình Lăng không bay ra sau vài dặm, Lăng Ý ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tâm huyết, sắc mặt trở lên tái nhợt. Mà thanh thần kiếm cấp kim thiên đỉnh cấp trong tay hắn đồng thời thoát phá, trước ngực phải xuất hiện một lỗ máu rõ ràng. Dám đả thương ta, trong mắt Lăng Ý tràn ngập lửa giận, không có do dự, trong tay đã xuất hiện một bình ngọc cũng không thèm nhìn, một hơi đem đan dược bên trong nuốt vào trong miệng. Ngào sau đó, có thể lấy mắt thường để thấy tốc độ lỗ máu trên ngực phải hắn khép lại, mà sắc mặt Lăng Ý cũng trở lên hồng nhuận. Trong thời gian đó, 8 người Tử Dương Kiếm Hoàng đã tụ tập đến bên người Lạc Thiên Phong. Giờ phút này, Kim Ô Pháp Tương bao phủ lấy Lạc Thiên Phong đã tán đi. Lại nhìn Lạc Thiên Phong, cả người y rốt cuộc nhìn không tới nửa phần huyết sắc, nhiều điểm bạch mang ở trên người quanh quẩn cũng dần dần tiêu tán vào hư không chung quanh. Cha ôm lấy thân thể Lạc Thiên Phong, sắc mặt Lạc Tâm Vũ luôn chấn định lần đầu lộ ra thần sắc trầm trọng, tâm thần rung động, nhiếp thanh thiên rõ. Góc truyện audio.com, ràng có thể nhìn thấy hai tay Lạc Tâm Vũ run rẩy. Thình thịch lập tức mấy trăm điểm bạch mang sắp tiêu tán ở trước mặt 8 người ngưng tụ thành hình. Cha, nhìn thân ảnh trước mặt ngưng hiện, Lạc Tâm Vũ bi thiết kêu lên. Tâm Vũ, không nên làm như tiểu nữ nhi kiếm giả Tử Hà Tông ta phải đứng thẳng lưng. Nhìn Lạc Tâm Vũ, thân ảnh hư ảo của Lạc Thiên Phong vươn tay ra, nói. Tâm Vũ, mẹ con năm đó chết sớm, ta nhất trực đối với con yêu cầu thế này thế kia, con có trách cha không? Cha không có cho con tuổi thơ. Không, không trách con, không trách người. Nhất định có biện pháp, nhất định có. Lạc Tâm Vũ quay đầu hướng tới Tử Dương Kiếm Hoàng nói. Sư thúc tổ tam sinh thạch, tam sinh thạch, chỉ cần có tam sinh thạch liền có thể cứu cha. Tam sinh thạch, trong mắt Tử Dương Kiếm Hoàng lộ ra thần sắc ảm đạm, tam sinh thạch hắn như thế nào có. Mộc điện chủ tam sinh thạch, ngươi có tam sinh thạch hay không? Ngươi là điện chủ của kiếm thần điện tại thanh phàm giới. Trạng thái Lạc Tâm Vũ đầy điên cuồng, một tay ôm thân thể Lạc Thiên Phong mất đi hồn phách, một tay gắt gao lôi kéo ống tay áo Mộc Thanh Nguyên. Cười khổ lắc lắc đầu, Mộc Thanh Nguyên thầm thở dài. Tam sinh thạch bảo vật như vậy ho dù là bạch linh giới, tông môn có thể có được cũng cực ít. Có được tam sinh thạch sau khi luân hồi chuyển thế, có thể có được trí nhớ kiếp trước, bằng vào lĩnh ngộ kiếp trước, ở trên con đường kiếm đạo liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Có thể nói, nếu kiếp này tiền đồ kiếm đạo vô vọng, có tam sinh thạch liền có thể có hy vọng vào kiếp sau. Bảo vật như vậy há có thể dễ dàng có được, chớ nói điện chủ thanh phàm điện, cho dù là điện chủ kim thiên điện, không có tu vi tuyệt đối, kiếm thần sơn cũng tuyệt đối không ban thưởng bảo vật như vậy. Đối với rất nhiều kiếm hồn đại sư mà nói, chỉ cần có được trí nhớ kiếp trước luân hồi chuyển thế cũng không có bất kỳ vấn đề gì, trước kiếm đạo chi đồ thân thể chỉ là túi ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sẽ không, ác ngươi nhất định có, Niếp huynh, Triệu huynh, Tầm sư thúc, Minh sư thúc, Huyền sư thúc. Ánh mắt liên tục chuyển động, trong mắt Lạc Tâm Vũ đã có thần sắc tuyệt vọng. Không có khả năng, không có khả năng. Lạc Tâm Vũ, tâm thần chấn động, Lạc Tâm Vũ nhìn về phía thân ảnh hư ảo trước mặt dần dần tiêu tán. Phải nhớ cho kỹ, con trai của Lạc Thiên Phong ta, không có kẻ như nhược. Đứng lên cho ta, ảo vệ tông môn là trách nhiệm của ngươi. Cho dù sắp tiêu tán, nhưng mà ánh mắt Lạc Thiên Phong mắt như trước giống như thực chất, toàn thân Lạc Tâm Vũ chấn động, thân thể chậm rãi đứng thẳng. Đem ta cùng mẹ con táng cùng nhau, nàng đã cô đơn thật lâu. Lại một thanh âm gần như mờ ảo vang lên, cha, Lạc sư huynh, Thiên Phong, ánh mắt có chút dại ra nhìn bạch mang ở lòng bàn tay tiêu tán, khuôn mặt Lạc Tâm Vũ tràn đầy nước mắt. Cách chương.